Lục Tổ Đàn Kinh, Hòa Thượng Tuyên Hóa Lược Giảng, Quyển 1, Băng thứ 2. Huệ Năng lập tức trở về nhà, thu xếp yên ổn cuộc sống cho mẹ xong. Ngài bèn từ giả mẹ ra đi, không hơn 30 ngày, Ngài đã đến chùa Đông Thiền núi Song Phong. Trên đường đi, Ngài không có một chút khởi lên vọng tưởng, chỉ một đường thẳng tiến. Vì thấy không hay không biết đã đến Hoàng Mai, sau đó đến lễ bái Ngũ Tổ. Lúc đó Lục Tổ Đại Sư mới 24 tuổi. Ngũ Tổ hỏi, ngươi từ đâu đến? Đến đây để cầu vật gì? Huệ Năng trả lời, đệ tử từ Tân Châu Lĩnh Nam đến đây, con không cầu gì hết, chỉ cầu làm Phật, những cái khác đều không quan trọng. Ngươi là người Lĩnh Nam, lại là người mãn di mọi rỡ, làm sao có thể làm Phật được? Lục Tổ lập tức trả lời rằng, người tuy có sai khác của Nam Bắc, nhưng Phật tánh thường trụ bất diệt, không có sự phân biệt Nam Bắc. Tuy thân của Cạc Lão và thân của Hòa Thượng không giống nhau, nhưng Phật tánh đâu có gì sai khác. Giải thích, Cạc là một loại thú nhỏ có mũi rất ngắn, gần giống như loại chó. Lão là người mang di, chưa khai hóa. Đây là chỉ loại người không rõ đạo lý, chưa được khai hóa, là người thuộc về súc loại. Lúc đó đồ chúng của Ngũ Tổ đang tụ tập bên cạnh, vì thấy Ngũ Tổ ngừng lại không nói nữa. Ngài chỉ vắn tắt nói với Huệ Năng rằng, được rồi, ngươi đã đến đây, mau mau theo đại chúng làm công quả đi. Huệ Năng bạch với Ngũ Tổ rằng, con tự tâm thường sanh trí huệ, trí huệ này từ tự tánh sanh ra, không rời tự tánh tức là phúc điền. Con không biết Hòa Thượng muốn con làm những công việc gì. Phúc điền là chỉ các loại công đức gieo tạo vào thửa ruộng Phật Pháp Tăng, tức Tam Bảo. Lại nữa, cà sa của tăng sĩ may kết thành từng miếng tượng trưng cho phúc điền. Nếu cung kính cúng dường Tam Bảo, tức là nơi trồng gốc công đức, sau đó sẽ thành tụ mà kết thành quả phúc. Ngũ Tổ nghe Huệ Năng nói như vậy bèn nói, kẻ mang di này căn tánh rất lanh lợi. Căn là chỉ năng lực thính, tính, giải, thọ, trì Phật Pháp của một người. Căn tánh chúng sanh có sự sai khác của chân, tục, trung. Ngũ Tổ cảnh cáo Huệ Năng cần phải cẩn thận, không nên nói nữa. Ngài nói, ngươi không nên nói nhiều, ra sao hậu viện làm công quả đi. Ở hậu viện có một người hành nhân thường kêu bảo Huệ Năng làm cái này cái kia. Mỗi khi mình đến một hoàn cảnh mới, thường hay bị người ta ăn hiếp. Vị đồ đệ này còn chưa xuất gia, vì thế anh ta cũng không khách sáo gì mà sai bảo Huệ Năng, ông mỗi ngày phải đi chặt củi để có cái củi đun nước nấu cơm. Đây là cái búa rìu, phải chặt những thứ củi khô đem về. Lại nữa, mỗi ngày ông cần phải giã gạo. Thời đó giã gạo phải dùng chân đạp cối giã gạo. Cứ như thế trải qua hơn 8 tháng. Vào một ngày nọ, Ngũ Tổ nhìn thấy Huệ Năng đang đạp lúa, bèn nói với Huệ Năng, ta nghĩ trí huệ và kiên địa của ngươi có chỗ dùng, nhưng lo lắng con người ganh ghét mà khởi tâm hại ngươi, cho nên cố ý không nói chuyện nhiều với ngươi. Ngươi có hiểu nỗi khổ tâm của ta không? Huệ Năng trả lời, con hiểu, vì thấy con không dám đi đến pháp đường thưa chuyện với Hòa Thượng, để tránh người khác chú ý đến hành vi của con, cũng như sự quan tâm và từ bi của sư phụ đối với con. Kinh văn. Một ngày kia, Ngũ Tổ bảo các môn nhân đều tụ lại mà dạy rằng, ta nói cho chúng đệ tử rõ, sự sống thác của người đời là việc lớn. các ngươi trọn ngày chỉ cầu phước điền, chứ chẳng cầu ra khỏi biển khổ sống thác. Nếu tin mình mê muội thì phước nào cứu được.
Giảng. Một ngày nọ, Ngũ Tổ Đại Sư kêu tất cả đồ chúng tập họp lại và nói với họ rằng:
việc trọng yếu nhất của người đời là sinh tử. Bất luận các ông đã từng trải qua sự vinh hoa phú quý như thế nào đi nữa, cũng không tránh khỏi cái chết. Các ông cần phải biết sống như thế nào gọi là đáng sống, và chết như thế nào gọi là đáng chết. Nếu không hiểu rõ sinh tử, thì cuộc đời này có thể nói là mê muội mà đến, mê muội mà đi. Các ông là những người tu hành, mỗi ngày chỉ biết cầu phước báo nhân thiên mà không biết tu trí huệ, không suy nghĩ biện pháp để thoát ly sinh tử, cứ mãi quay cuồng trong biển khổ sinh tử. Nếu bổn tánh của mình mê muội chỉ biết cầu phước báo, làm sao các ông có thể giải cứu vấn đề sinh tử của chính mình? Có câu: tu huệ không tu phước, là hang ôm bát không. Tu phước không tu huệ, như voi đeo anh lạc. Thân voi trang điểm đầy châu bao anh lạc, cũng chính là mê muội tự tánh. Tu phước thì không cứu được các ông vậy. Kinh văn: các ngươi hãy lui về, mỗi người xem trí huệ của mình, lấy tánh bát nhã của bổn tâm mình mà làm một bài kệ đem trình chỗ ta xem. Nếu hiểu rõ đại ý, ta sẽ truyền pháp cho mà làm tổ thứ sáu. Hãy đi cho mau, chẳng chậm trễ. Nếu để tâm suy nghĩ độ lượng, ác chẳng hạp dùng. Phàm người thấy tánh, khi nghe pháp rồi thì phải thấy liền. Nếu được như thế, thì dầu hú đau giữa trận cũng đặng thấy tánh.
Giảng. Các ông, mọi người tự đi quan sát trí huệ chân chánh của chính mình, cần phải từ bổn tâm của mình tìm cho được tánh bát nhã, tức trí huệ chân chánh. Nay các ông tự mình mỗi người làm một bài kệ tụng. Kệ là tiếng Phạn, gatha dịch là tụng. Tụng gồm có 4 chữ, 4 câu hoặc 5, 6, 7, 8 chữ không nhất định, đem lại cho ta xem. Nếu các ông hiểu rõ đại ý chân chánh của trí huệ, ta sẽ truyền y bát và truyền pháp cho làm tổ sư đời thứ 6. Các ông cần phải nhanh chóng làm kệ đem lại đây cho ta xem, không nên chậm trễ. Nếu dùng tâm suy lường phân biệt để làm kệ thì không có ích dụng đâu. Vì người nhìn thấy được Phật tánh, đã minh tâm kiến tánh, nghe xong liền lập tức hiểu rõ. Các ông nếu được như vậy mới có chỗ dùng, giống như hưu gươm giữa chốn ba quân, cũng có thể lập tức nhìn thấy tự tánh. Đạo lý cũng giống như vậy. Kinh văn: các môn nhân khi được lệnh sắp phân rồi, đồng lui ra, lần lượt kêu nhau mà truyền rằng: bọn chúng ta chẳng nên lóng tâm dùng ý mà làm kể để trình cho hòa thượng, vì có ích chi đâu. Sư thượng tọa thần tú hiển làm thầy giáo thọ, chắc người làm kể được. Chúng ta đừng làm kể tụng mà hao tổn tâm lực rất uổng. Chúng nhân nghe nói yên lòng, đồng bảo: từ đây sắp sao nương kể sư thần tú, cần gì phải làm kể mà phải phiền lòng. Giảng. Đại chúng sau khi nghe Ngũ Tổ dặn dò giải bảo, bèn trở về lưu phòng của mỗi người. Mọi người đều nói với nhau rằng: chúng ta không cần nặng đầu nặng óc suy nghĩ làm kể tụng, vì như vậy sẽ uổng phí công phu. Tôi tin rằng những người nói lời này cùng phải với thần tú, hoặc có lẽ là đồ đệ, là huynh đệ, hoặc là bà con với thần tú, chuẩn bị thỉnh thần tú làm tổ thứ sáu sau này.
Lại nữa, chúng ta không có học vấn bao nhiêu, làm ra kể cũng không được tuyển chọn. Thượng tọa thủ tọa thần tú chỉ thua kém hòa thượng phương trưởng một chút. Ngài là giáo thọ sư của chúng ta, giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta nghe. Ngài có học vấn rộng, đạo đức cao nhất định sẽ được tổ về. Chúng ta dù có hao tâm phí sức làm kẻ thì bài kẻ cũng không ra gì, chỉ là uổng phí tâm tư mà thôi. Vì thế, những người khác nghe được lời này đều buông bỏ ý niệm làm kẻ. Nếu mọi người đều làm, sợ rằng có người sẽ giành được chức tổ sư của Thượng Tọa Thần Tú. Đại chúng nghe đồ chúng của Thần Tú truyền ngôn như vậy, bèn cùng nhau nói rằng: chúng ta sau này nương tựa Ngài Thần Tú để có cơm ăn áo mặc, chỗ ở và nhờ Ngài chỉ dạy cho sự tu hành. Đây chính là y chỉ sư. Chúng ta cần gì phải làm kẻ cho phiền phức? Kinh văn: còn sư Thần Tú suy nghĩ, các người ấy không trình kệ, ấy là vì nể ta là giáo thọ, thầy của bọn chúng, ta phải làm kệ đem trình cho hòa thượng. Nếu không trình kệ, thì hòa thượng đâu biết chỗ thấy hiểu trong tâm ta sâu cạn thế nào. Bổn ý ta trình kệ mà cầu pháp thì tốt, còn xem vào ngôi tổ thì xấu. Cũng giống như người phàm, lòng mong đoạt ngôi thánh có khác gì đâu. Bằng chẳng trình kệ, rốt không đắc pháp, thiệt rất khó, rất khó. Giảng, lúc đó Thần Tú suy nghĩ, mọi người sở dĩ không làm kệ là vì ta là giáo thọ sư của họ. Đúng lý mà nói, ta cần phải làm kệ, họ đều lịch sự mà nhường ta làm kệ trước. Thần Tú cũng biết không có ai tranh giành ngôi vị tổ sư với mình, cho nên dù làm kệ hay hay dở cũng không ai tranh với mình. Ta cần phải làm một bài kệ dâng lên hòa thượng. Nếu ta không làm kệ, làm sao hòa thượng biết được chỗ thấy biết sâu hay cạn của ta đối với Phật pháp? Làm sao biết được ta có trí huệ hay không? Nếu ta dụng ý trình kệ là vì cầu pháp nơi ngũ tổ thì đó là thiện. Nhưng nếu vì muốn làm vị tổ sư đời thứ sáu thì ý niệm này không đúng. Nếu vì muốn làm tổ sư mà làm kệ thì điều này giống như tâm lý của người phàm phu tục tử muốn tranh đoạt thánh vị, có gì sai khác đâu. Nhưng nếu ta không làm kệ thì làm sao đấy? Ta cuối cùng sẽ không đắc pháp được, ngũ tổ cũng sẽ không truyền thọ cho ta. Vì Ngài đã tuyên bố như vậy, nhất định phải trình kệ mới có thể đắc pháp. Ôi, việc này khó xử cho ta quá. Kinh văn: nguyên trước nhà ngũ tổ có ba gian hành lang. Ngài tính mời quan cung phụng là Lư Trân vẽ các biến tướng thuật trong kinh Lăng Già, trong ngoặc Lăng Già kinh biến tướng, và họa đồ chỉ về sự kế truyền của năm vị tổ sư, ngũ tổ huyết mạch đồ, để lưu truyền cho đời cúng dường. Giảng, lúc đó mọi người đều không còn lòng tham, không còn muốn làm tổ sư nữa mà muốn nhường cho Thần Tú. Nhưng Thần Tú lại không biết làm kẻ như thế nào, cho nên Ngài nói: khó quá, khó quá. Nơi tiền đường chỗ ngũ tổ ở có ba gian hành lang. Ngũ tổ vốn muốn mời quan cung phụng là Lư Trân lại vẽ biến tướng kinh Lăng Già và huyết mạch đồ của năm vị tổ sư trên bức tường tại chỗ này. Ngũ tổ muốn vẽ những bức tranh này để lưu truyền cho những người đời sau chiêm ngưỡng cúng dường. Cung phụng là một chức quan thời bấy giờ, bất luận người có bất cứ kỹ năng và sở trường gì đều có thể vào hoàng cung làm việc. Tên của vị quan này là Lư Trân, là một vị trí thức. Ông ta biết vẽ tranh, tranh của ông vẽ rất có nghệ thuật, cho nên ông ta đảm nhiệm chức quan cung phụng thời bấy giờ. Chữ Lăng Già trong kinh Lăng Già là tên một ngọn núi ở xứ Tích Lan, nghĩa là bất khả vãng, không thể đi đến. Vì thành này ở trên đỉnh núi Ma La ở Nam Hải, người không có thần thông không thể đến chỗ này. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc thuyết pháp tại đây đã dùng thần thông bay lên đỉnh núi thuyết pháp cho những người có thần thông nghe. Biến tướng là những biến hóa thần diệu bất khả tư nghị. Ngũ tổ huyết mạch đồ, tức là sơ tổ Đạt Ma đến ngũ tổ Hoàng Nhẫn Đại Sư, nối tiếp không ngừng giống như một bức họa đồ máu huyết lưu thông trong thân người. Kinh văn: sư Thần Tú làm kệ xong, muốn đem trình mấy phen, nhưng mỗi khi đến trước nhà tổ,
thì trong lòng hoảng hốt, mồ hôi ra ướt cả mình, nghĩ rằng trình kể chẳng đặng. Trước sau trải qua 4 ngày, 13 phen mà trình kể chẳng đặng. Giảng, lúc đó học trò của thần Tú đã không còn tham tâm làm tổ, nhưng thần Tú vẫn không buông bỏ tâm muốn làm tổ xuống được, lúc nào cũng muốn làm vị tổ sư đời thứ 6. Thần Tú vốn nghĩ rằng làm tổ sư là không đúng, nhưng lại không thể ngăn chặn dòng tư tưởng muốn làm tổ, buông bỏ không được lòng ham muốn làm tổ sư. Kể đã làm xong, nhiều lần muốn đem trình hòa thượng, nhưng mỗi lần đi đến tiền đường ngài ngũ tổ, trong lòng hoảng hốt, lo lắng dường như sắp phát cuồng, nói: ta phải làm sao bây giờ? Kể ta làm có được không đấy? Vì thế tâm tư hoảng hốt, nhận thức không còn rõ ràng, dường như đúng, dường như sai, lo lắng toàn thân xuất mồ hôi, muốn trình mà lại không dám. Điều này giống như đánh canh bạc, nếu thua thì không thể làm được tổ sư. Cứ như vậy mà đi tới đi lui trong suốt 4 ngày, điều này rất là khổ tâm. Vì thế làm tổ sư không phải là dễ dàng. 4 ngày dài đăng đẳng, thần Tú không giờ phút ngủ nghỉ, suốt ngày đứng ngồi không yên, ngủ không được, ăn không ngon, chỉ vì lo lắng nghĩ đến việc làm sao có thể đủ điều kiện để thông qua cửa ải làm tổ sư này. Thần Tú đến tiền đường ngài ngũ tổ 13 lần, nhưng vẫn không dám trình kệ. Không giống như bây giờ tôi cho các ông làm bài thi, các ông làm xong lập tức nộp bài. Vì không có duyên cớ quá trọng yếu như vậy, nếu thi đậu mà có thể làm tổ, tôi nghĩ tay các ông cũng run rẩy viết không ra câu trả lời đâu. Kinh văn, sư thần Tổ mới suy nghĩ chi bằng biên bài kể lên vách hành lang. Nếu thình lình hòa thượng xem thấy mà khen hay, thì ta ra làm lễ nói rằng bài kể ấy của thần Tú làm. Bằng ngày nói bài kể chẳng đặng dùng, thì uổng công ta ở núi mấy năm, thọ sự lễ bái của người, lại còn tu đạo gì nữa. Đêm ấy đến canh ba, thần Tú chẳng cho ai biết, tự mình cầm đèn biên bài kể lên vách hành lang phía nam, bày rõ chỗ thấy của tâm mình. Giảng, bấy giờ đại sư thần Tú đã bình tĩnh trở lại. Ngài nghĩ thầm: không nên nôn nóng, cần phải có chút định lực. Chi bằng ta viết bài kệ trên bức tường ở hành lang, để cho ngũ tổ tự đến xem. Nếu ngài khen rằng bài kệ làm hay, thì ta sẽ bước ra đảnh lễ hòa thượng, nói bài kệ này do chính con làm. Nếu như ngũ tổ phê bình nói bài kệ làm không hay, không có chỗ dụng, như thế thì uổng phí ta trong núi bao nhiêu năm, thọ người cung kính lễ bái, ta thật một chút đạo đức tu hành cũng không có. Vào lúc canh ba, tức khoảng 12 giờ đêm, thần Tú tay cầm ngọn đèn sáp nhỏ, vì nếu đèn sáng quá, người khác sẽ nhìn thấy, một mình đi đến hành lang phía nam viết bài kể của mình lên vách tường, viết ra đạo lý mà tâm ngài sở đắc. Kinh văn kể rằng, thân ấy bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đại, giờ cần phủi sạch, chớ để vướng trần an. Sư thần Tú biên bài kể rồi, bèn trở về phòng, chẳng có ai hay, ai biết. Thần Tú lại suy nghĩ, nếu ngày mai ngũ tổ thấy bài kể mà vui mừng, tức là ta có duyên với pháp. Bằng ngày nói chẳng đặng dùng, ấy bởi tâm ta muội mê, nghiệp chướng kiếp trước còn nặng, nên chẳng hạp thời đắc pháp. Ôi thánh ý thật khó dò. Ở trong phòng, thần Tú cứ lo nghĩ mãi, suốt đến canh năm ngồi nằm chẳng yên. Giảng, thần Tú viết xong bài kể tụng, liền lập tức nhanh chóng trở về phòng của mình, không để cho ai hay biết. Thần Tú lại nghĩ thầm, ngày mai ngũ tổ nhìn thấy bài kệ, nếu ngài hoan hỷ, tức là biểu thị ta và diệu pháp tâm ấn của Phật hữu duyên, như vậy có mạng làm tổ sư. Nếu ngũ tổ nói bài kệ không hay như thế là ta chưa có khai ngộ, túc thế nghiệp chướng quá nặng nề, khiến ta không thể đắc được diệu pháp tâm ấn tâm. Ôi cảnh giới của ngũ tổ thật là bất khả tư nghị,
không thể đo lường được ý tứ và dụng tâm của ngài á? Vì không chắc chắn, cho nên thần Tú vẫn còn trong nỗi lo âu hồi hộp. Trong liêu phòng của mình, ngồi cũng không yên, đứng cũng không an lạc, như thế mà chịu đựng cho đến trời sáng. Kinh văn: Ngũ Tổ đã biết trước sư thần Tú chưa vào đẳng cửa, chẳng thấy tự tánh. Trời sáng, Ngũ Tổ vời lư cung phụng đến bảo vệ cảnh biến tướng và cái họa đồ nói trên nơi vách hành lang phía nam. Xảy thấy bài kể ấy, ngài bảo rằng: Này quan cung phụng, thôi chẳng cần vẽ. Thiệt nhọc công ông ở phương xa đến đây, kinh có nói rằng phàm vật có hình tướng đều là giả dối. Vậy hãy để bài kể ấy cho người trì tụng, cứ y theo bài kể ấy mà tu hành thì khỏi đọa vào đường ác. Y theo bài kể ấy mà tu hành thì có ích lợi lớn. Ngũ Tổ dạy các môn nhân thắp hương lễ kính, bảo cả thảy tụng bài kể ấy thì đặng thấy tánh. Các môn nhân tụng kể đều khen hãy thấy. Giảng: Ngũ Tổ đại sư sớm biết thần Tú chưa khai ngộ, chưa có chân chánh liễu ngộ tự tánh. Lúc trời sáng, Ngũ Tổ mời quan cung phụng họ Lư đến hành lang phía nam để vẽ biến tướng của Kinh Lăng Già và Ngũ Tổ huyết mạch đồ. Thình lình thấy bài kể trên tường, Ngũ Tổ bèn nói với cung phụng rằng: Ông không cần phải vẽ nữa, lưu bài kể này tại đây là một điều rất hay không thể nghĩ bàn. Làm phiền ông từ xa đến mà không có vẽ được. Kinh Kim Cang nói: Phàm nhất thiết hữu hình hữu tướng đều là hư vọng không chân thực. Nay lưu bài kể này lại cho mọi người trì tụng. Nếu người đời có thể y theo bài kể này mà tu hành thì có thể miễn đọa ba đường ác đạo. Y theo đạo lý của bài kể này mà tu hành thì có thể được lợi ích lớn hơn. Cho nên bèn dạy tất cả môn hạ đệ tử thắp hương lễ bái, tụng niệm bài kể này. Ngài nói với đồ chúng rằng: Các ông có thể nương theo bài kể này tu hành thì có thể kiên tánh. Đại chúng y theo lời giải bảo của Ngũ Tổ cung kính trì tụng. Mọi người đều đồng thanh xưng tán rằng: Hãy thấy, hãy thấy. Kinh văn: Đến canh ba, Ngũ Tổ kêu sư thần Tú vào trong thất hỏi rằng: Bài kệ ấy phải ngươi làm chăng? Thần Tú nói: Thật là con làm, nhưng kẻ đệ tử chẳng dám vọng cầu tổ vị, chỉ mong hòa thượng từ bi xem coi đệ tử có chút trí huệ chăng. Ngươi làm bài kể ấy tỏ ra chưa thấy bổn tánh, ngươi mới tới ngoài thềm cửa chứ chưa vào trong nhà. Cứ như chỗ thấy hiểu ấy mà tìm vô thượng bồ đề thì trọn không thể được. Vô thượng bồ đề là phải hễ vừa nghe liền biết bổn tâm và thấy bổn tánh của mình, biết rằng bổn tánh mình chẳng sanh chẳng diệt. Nhận ra bổn tâm rồi thì mình trong cả thảy thời gian niệm niệm tự thấy rằng muôn pháp đều viễn dung không ngưng trệ. Một pháp mình thấy hiểu thấu chân tướng, cả thảy các pháp đều hiểu thấu chân tướng. Muôn cảnh đều sanh xuất từ cảnh giới như như bất động, nên thấy muôn cảnh tử nó đều như như. Tấm mình cũng vậy, như như bất động. Tấm như như đó mới là chân thật. Thấy như thế mới là tự tánh vô thượng bồ đề. Giảng: Thần Tú canh ba viết bài kể tụng. Ngũ Tổ cũng canh ba kêu thần Tú vào lưu phòng hỏi: Bài kể y có phải của ông làm chăng? Thần Tổ cung kính trả lời: Bạch Hòa Thượng, thật chính do con làm. Con không dám vọng tưởng tham cầu ngôi vị Lục Tổ, kính mong Hòa Thượng từ bi, xem con có chút ít trí huệ chăng? Ngũ Tổ nói với Thần Tú rằng: Bài kể mà ông làm vẫn chưa thấy được chẩn như bản tính. Ông vẫn còn là một người đứng ngoài cửa. Kiến giải của ông muốn tu hành đạt được vô thượng bồ đề là chuyện không được. Cái gọi là vô thượng bồ đề nghĩa là ngay lời nói cần phải nhận cho được bản tâm của chính mình, phải minh tâm kiến tánh, cần phải biết thử tánh bất sanh bất diệt. Trong bất cứ lúc nào muôn pháp đều là viễn dung vô ngại, không có một chỗ nào trì trệ. Nếu một thứ đã chân thì mọi thứ đều chân, muôn cảnh đều đạt đến cảnh giới như như bất động. Tâm như như bất động đó mới là chân thực. Nếu ông có được chỗ kiến giải như thế mới là bổn tánh vô thượng bồ đề. Kinh văn: Ngươi hãy lui ra suy nghĩ một hai ngày, rồi làm bài kể khác đem lại cho ta xem. Nếu bài kể của ngươi đặng cửa, ta sẽ truyền y pháp cho. Sư Thần Tú làm lễ lui ra. Trải qua mấy ngày, Thần Tú làm kể chẳng xong thì trong lòng hoảng hốt, thần ý bồi hồi dường như trong mộng, đi ngồi chẳng yên vui. Giảng: Ngũ Tổ Đại Sư khai thị Thần Tú bồ đề tự tánh, không thể dùng tâm phan duyên, tâm vọng tưởng mà cầu được. Vì thế Ngài nói với Thần Tú rằng: Ông suy nghĩ thêm một hai ngày, làm một bài kể khác, đem lại đây cho ta xem. Kể của ông làm, nếu minh tâm kiến tánh, đạt được bổn thể, khai ngộ kiến tánh vào trong cửa Phật Pháp, không phải ở bên ngoài cửa, ta sẽ đem y bát truyền trao cho ông. Thần Tú đảnh lễ Ngũ Tổ và lui ra. Lại trải qua rất nhiều ngày mà vẫn không làm được bài kệ. Trong lúc này trong lòng lo lắng, hoảng hốt, tinh thần và tư tưởng đều bất an, giống như trong mộng, đi đứng nằm ngồi đều không an ổn. Các vị xem, lòng ham muốn làm tổ sư của Thần Tú rất lớn. Lần thứ nhất thì không đậu, mà bản thân lại không thể làm lại bài kệ khác, thật là thất vọng tràn trề. Kinh văn: Cách hai ngày, có một đồng tử đi ngang qua phòng giả gạo, sướng đọc bài kệ ấy. Vệ năng này nghe qua, biết bài kệ ấy chưa thấy được bổn tánh. Tuy ta chưa được Ngũ Tổ chỉ dạy, chớ đã sớm biết đại ý, mới hỏi đồng tử rằng: Tụng bài kệ gì vậy? Đồng tử đáp: Người mãn di này không hay biết chi hết. Đại sư nói sự sống thác của người thế gian là việc lớn. Vì muốn truyền y bát, nên Ngài dạy các môn nhân, mỗi người làm một bài kể đem trình cho Ngài xem. Nếu ai hiểu đại ý, Ngài sẽ truyền y bát cho, đặng làm tổ thứ sáu. Sư Thượng Tọa Thần Tú có biên một bài kể vô tướng ở vách hành lang phía nam. Đại sư dạy mỗi người đều phải tụng. Nếu y theo bài kể ấy mà tu hành, thì thời khỏi đỏ vào đường ác. Y theo bài kể ấy mà tu hành, thì có ích lợi lớn. Giảng: Qua vài ngày sau, có một đồng tử đi qua chỗ giả gạo của Huệ Năng, vừa đi vừa tụng. Thân như bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đại, thời thời cần phải thức, vật sử nhã trần ái. Chú đồng tử này tại sao lại không đọc tụng bài kệ? Vì nó muốn chứng ngộ, không đọa lạc vào ba đường ác đạo, lại muốn kiến tánh. Huệ Năng vừa nghe bài kệ, liền biết bài kệ này chưa có nhìn thấy bổn tánh của chính mình. Tuy chưa được ai chỉ dạy, nhưng Ngài đã sớm hiểu rõ đại ý. Vì thế Ngài bèn hỏi chú đồng tử rằng: Kệ mà chú niệm là kệ gì vậy? Đồng tử trả lời: Cái ông Mang Di này, ông không biết Ngũ Tổ Đại Sư đã từng dạy rằng cười đời sanh tử là việc lớn. Vì Ngũ Tổ muốn truyền y bát của Ngài cho đệ tử, cho nên bảo tất cả chúng đệ tử làm kệ đưa cho Ngài xem. Nếu bài kệ toát lên ý khai ngộ, đạt được ý chỉ minh tâm kiến tánh, Ngài sẽ truyền trao y bát cho người này làm tổ sư đời thứ sáu. Nay giáo sư Thần Tú viết một bài kệ vô tướng trên bức tường dãy hành lang phía nam. Ngũ Tổ Đại Sư dạy mọi người đều phải đọc tụng. Ông là thứ Mang Di không có thiện căn. Việc đó xảy ra lâu rồi mà đến nay ông vẫn không biết hay sao? Ông thiệt là vô dụng, chỉ biết làm những công việc nặng nề như giã gạo mà thôi. Cơ hội tốt như vậy không nên bỏ qua. Nay để tôi dạy cho ông, khiến ông cũng được khai ngộ kiến tánh, y theo đây tu hành, đời sau sẽ không còn khổ như vậy, cũng không cần phải làm công việc giả gạo nữa. Nếu tụng bài kệ này, đời sau sẽ không làm trâu làm ngựa, đỏ lạc vào trong súc sanh ngã quỷ địa ngục. Thấp nhất cũng có thể làm được người giàu sang phú quý, được lợi ích lớn. Tâm của đồng tử này cũng tốt quá đi chứ. Kinh văn: Huệ Năng này nói, tôi cũng muốn tụng bài kệ ấy để kết nhân duyên về đời sau. Này thượng nhân, tôi ở đây giả gạo đã trên 8 tháng mà chưa từng ra trước nhà tổ. Mong thượng nhân dẫn tôi đến trước bài kệ đặng lễ bái. Đồng tử dẫn ta đến trước bài kệ đặng lễ bái. Ta nói: Huệ Năng không biết chữ, xin thượng nhân đọc dùm. Khi ấy có quan biệt giá ở Giang Châu, họ Trương tên Nhật Dụng, cất tiếng đọc lớn. Huệ Năng này nghe rồi bèn nói: Tôi cũng có một bài kệ, mong ơn quan biệt giá biên dùm. Biệt giá nói: Ngươi cũng biết làm kệ nữa sao? Việc này thật hiếm có. Giảng đồng tử nói: Ông chú ý nghe đây, tôi sẽ dạy cho ông thân thị bồ đề thọ, nhớ chưa? Tấm như minh cảnh đài, ghi nhớ vào lòng không được quên đó. Thời thời cần phấn thức, vật sử nhã trần ai, cần phải ghi nhớ rõ ràng mới có cảm ứng đó nhà. Lục Tổ Đại Sư nghe đồng tử đối tốt với mình như vậy bèn nói: Thượng nhân, trong ngoặc, thượng nhân là một cách xưng hô sư phụ. Người xuất gia xưng gọi sư phụ là thượng nhân, ý nói sư phụ là bậc trên. Tôi ở đây giả gạo đã hơn 8 tháng, chưa từng đến hành lang ở phía trước. Thỉnh thượng nhân dẫn tôi đến trước bài kệ khấu đầu đảnh lễ được không? Đồng tử nghĩ thầm: Ta cũng nên hành một chút Bồ Tát đạo mà giúp kẻ Mang Di này. Bèn dẫn Lục Tổ đến chỗ lễ bái nói: Đảnh lễ đi, lễ càng nhiều càng tốt, đập đầu xuống đất đảnh lễ càng có nhiều công đức. Đồng tử một mặt thì thiệt tình, mặt khác thì cũng có chút gì giỡn cợt. Huệ Năng nói: Thiệt là khổ cho Huệ Năng tôi, thiệt là đồ vô dụng, tôi một chữ cũng không biết. Kính mong thượng nhân đọc cho tôi nghe với. Lúc đó có một vị cư sĩ làm biệt giá ở Giang Châu tên Trương Nhật Dụng, bèn lớn tiếng đọc bài kệ tụng. Huệ Năng nghe xong liền nói: Tôi cũng có một bài kệ, xin biệt giá giúp tôi viết lên tường. Ông biệt giá mở tròn đôi mắt, có một chút thái độ khinh thị nhìn Huệ Năng, nói: Ông một chữ cũng không biết, làm sao có thể làm kệ? Việc này quá hy hữu. Kinh văn: Huệ Năng này ngó quan biệt giá mà nói, muốn học đạo vô thượng bồ đề thì chẳng nên khinh dễ hàng sơ học. Có kẻ dưới bậc thấp mà thường thường phát sinh trí huệ rất cao, có người trên bậc cao mà thường thường chôn lấp ý trí của mình. Nếu khinh khi người, ác có tội vô lượng vô biên. Biệt giả nói: Ngươi hãy ngâm kệ đi, ta biên dùm cho. Nếu ngươi đắc pháp thì phải độ ta trước, chớ quên. Huệ Năng này ngâm kệ rằng: Bồ đề vốn không cây, minh cảnh cũng chẳng đài. Xưa nay không một vật nào chỗ vướng trần ái. Biên bài kệ ấy rồi, cả thảy đồ chúng đều kinh hãi, không ai mà chẳng xích xoa. Mỗi người kêu nhau mà nói, lạ thay, chẳng đẳng xét thấy người bằng diễn mạo. Bấy lâu chúng ta nào đặng sai khiến vị Bồ Tát sát phạm ấy.
Giảng, Huệ Năng vốn không muốn mở lời, nhưng nếu không nói thì không có ai giúp Ngài viết, vì thế nói rằng, ông muốn học đạo vô thượng Bồ Đề, thì không nên khinh thường người mới học Phật Pháp. Thường thường người ngu si nhất lại có trí huệ tối thượng. Cho nên, nói đại trí nhược ngu, người có đại trí huệ giống như người ngu dốt, hỏi cái gì cũng đều không biết. Giống như tôi hỏi đồ đệ của tôi, họ đều trả lời không biết. Đây là một học tinh thần đại trí nhược ngu. Lúc trước, khi họ mới đến đều nói, tôi biết hết mọi chuyện. Có lần tôi gặp phải một người cũng nói như vậy. Tôi hỏi, ông làm sao mà có thể biết hết mọi việc? Nay tôi hỏi ông mỗi lần ăn cơm, ăn bao nhiêu hột gạo, ông có biết không? Người đó nói, tôi chưa có đếm qua. Tôi nói, chưa đếm tức là không biết vậy. Huệ Năng tiếp tục nói, những người ở dưới thường làm những việc khổ nhọc, cũng có trí huệ giống như những người có địa vị cao quý. Ngược lại, người có địa vị cao quý, có lúc cũng bị mai một trí huệ. Như thế nào gọi là trí huệ bị mai một? Tức là bị dục vọng làm cho mê mờ tâm trí. Nếu ông khinh người, thì sẽ tạo cho mình vô lượng vô biên tội lỗi. Ông hiểu không? Biệt giá nói, được rồi, ông nói rất đúng. Ông đọc bài kệ của ông đi, tôi sẽ giúp ông viết. Không nên nói dài dòng nữa. Nhưng tôi nói trước với ông, khi ông đắc được pháp, cần phải độ tôi trước, vì tôi giúp ông viết kệ. Nếu không có tôi giúp ông viết, không có ai biết kệ của ông đâu, đừng quên lời của tôi nhé.
Bài kệ của Huệ Năng là Bồ đề bổn vô thọ. Bồ đề là giác đạo, làm sao mà có cây được? Nếu có cây thì bồ đề biến thành đồ vật, mà có chỗ chấp trước. Bồ đề bổn lai vốn không có thứ gì. Ông nói ông đã giác ngộ, vậy giác ngộ có hình dáng gì? Là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Ông thử nói ra cái hình dáng của nó xem, khi nó là vô hình vô tướng. Minh cảnh diệt phi đài, ông nói tâm như minh cảnh đài, kỳ thực không có cái đài nào hết. Nếu có đài thì có chỗ chấp trước, đã gọi là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, làm sao mà có đài được? Bổn lai vô nhất vật, bổn lai vốn không có bất cứ thứ gì, cũng không có một hình dáng nào, cũng không có một kiểu vẽ nào, hoặc một hình tướng nào. Hà xứ nhã trần ai, cái gì cũng không có, bụi bặm từ đâu sanh ra, nguồn gốc chính là vô sở trụ. Bài kệ tụng này chủ yếu xuất phát từ ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Nếu không có chấp trước, cũng chính là ý Phật nói, nhất thiết chúng sanh đều có Như Lai trí huệ đức tướng, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Ở đây dạy người không nên chấp trước. Các ông chấp trước nó làm cái gì? Các ông chấp trước nó, tương lai có phải là sống hoài không chết không? Đến lúc chết, các ông có thể chấp trước vào một cái gì không? Viết xong bài kệ, tất cả mọi tăng sĩ, cư sĩ trong chùa đều kinh ngạc. Không ai mà không khen ngợi. Một người bảo nhau rằng, kỳ lạ thay, ông ta mà cũng biết làm kệ. Thật là không biết xem tướng mạo bên ngoài để đánh giá người mà khinh thường ông ta là người mỏi rợ. Ông ta đến đây chưa bao lâu, nên chẳng thể phủ nhận ông ta chính là một vị nhục thân Bồ Tát. Có lẽ lúc đó có La Hán bên cạnh, cố ý nói với mọi người, nhắc nhở mọi người nhìn cho rõ vị nhục thân Bồ Tát. Đó là một lý do Lý do khác có người đem việc này để châm biếm chế giễu, vì cũng không biết kẻ của ngài làm có đúng hay không. Mọi người ồn ào như thế. Ngũ Tổ Đại Sư từ liêu phòng bước ra hỏi: "Các ông làm gì mà ồn ào quá vậy?" Chúng trả lời: "Bạch Hòa Thượng, kẻ mỏi rỡ giả gạo mà cũng biết làm kẻ nữa." Kinh văn: Ngũ Tổ thấy chúng nhân kinh hãi và lấy làm lạ, e có kẻ hại ta, ngài mới lấy giày xóa hết bài kể mà nói rằng: "Cũng chưa thấy tánh, đồ chúng đều cho là phải." Giảng: Ngũ Tổ thấy đại chúng kinh ngạc, sợ rằng có người ám sát Huệ Năng. Do câu nói này, chúng ta có thể biết tình hình tranh giành thế lực thời đó ghê gớm như vậy. Đồ đảng của thần tú đã nắm hết các thế lực. Nếu không phải như vậy, Ngũ Tổ làm sao sợ có người muốn sát hại Huệ Năng? Ngũ Tổ bèn lấy gót giày chùi bài kệ và nói: "Đây cũng chưa kiến tánh, nghĩa lý của bài kệ không đúng." Quý vị nghe đến đây, có người nghĩ rằng Ngũ Tổ mà cũng vọng ngữ. Bài kệ đầu tiên ngài nói với mọi người tụng bài kệ này sẽ không đọ vào ba đường ác đạo, có thể đạt được lợi ích lớn, có thể kiến tánh. Nhưng thật ra tụng bài kệ này cũng không có lợi ích lớn, cũng không thể không đọ lạc tam đồ. Sau khi Ngũ Tổ nói vậy, thần tú đứng ra thừa nhận đây là bài kệ do mình làm. Nay bài kệ có Huệ Năng làm là bài kệ kiến tánh. Nhưng ngược lại, Ngũ Tổ lại nói với mọi người chưa có kiến tánh, đây không phải là vọng ngữ hay sao? Thật ra đây gọi là pháp phương tiện, là quyền pháp, không phải là nói vọng ngữ. Vì ngài muốn bảo hộ Huệ Năng, khiến cho Phật pháp lưu truyền và bảo tồn lâu dài, không muốn có người làm hại Lục Tổ, cho nên nói những pháp phương tiện như vậy. Đại chúng nghe Ngũ Tổ nói chưa kiến tánh, liền tin tưởng không còn nghi ngờ, vì mọi người cũng không biết bài kể nào mới đúng. Bài kể kia nói bồ đề hữu thọ, bài kể này nói bồ đề vô thọ. Bài kể kia nói minh cảnh thủy đài, bài kể này nói minh cảnh phi đài. Thật là không nhất trí, không có ai hiểu rõ về vấn đề này được. Chính vì chưa có ai khai ngộ, cho nên đối với bài kể khai ngộ không thể nhận thức được. Giống như viết luận án tiến sĩ, cần phải có người có học vị tiến sĩ mới có thể thẩm tra, xét duyệt. Người chỉ có học vị thạc sĩ thì không thể nhận thức được. Khai ngộ và chưa khai ngộ cũng giống như vậy.